anh em chúng ta được tề tụ nơi đây toàn là chuyện không ngờ được tái ngộ nơi đất khách quê người, nhưng mà sống trong sự liên kết của Thượng Đế đã chứng tâm cho mọi người rõ rệt là chúng ta từ nơi nào đến đây, rồi chúng ta sẽ trở về đâu. Và chúng ta đã qua mọi trạng thái, bây giờ chúng ta thực hiện cái pháp này để trở về với mọi trạng thái là chúng ta sẽ đạt tới sự thanh tịnh vô vi, tiến hóa vô cùng. Vì người thế gian còn chấp ngã cho nên bị kẹt ở trong một cái trí và giữ trí. Nói ở đời tại sao không có trí lấy gì sống, nhưng mà trí đó là nhân gian tạo. Rồi cái trí nó không hướng thượng thì nó không có trở về hư không bất diệt, cho nên nó tự đọa và làm những điều nhằm thấy rằng hữu ích, nhưng mà ngược lại thấy vô ích. Tới tuổi tóc bạc mắt lờ mới thấy rằng mình đi lầm đường lạc lối. Mỗi mỗi chúng ta xuống đây đã học và đã tu, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, nhưng mà chúng ta không chịu đi sâu vào hoàn cảnh, nhưng mà hướng về ngoài, cho nên chúng ta quên cái khả năng sẵn có và sự sáng suốt của bên trong. Đúng theo lời giảng của Đức Phật, nói rằng Phật thích tâm, nhưng mà người thế gian ai đâu có hiểu Phật thích tâm là cái gì. Tới ngày nay Thượng Đế giáng xuống thế gian để cho biết rằng các con dứt nơi ta mà ra và các con sẽ là bạn. Thì hiện tại chúng ta đang ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta là một thượng đế mà không trở về với mọi trạng thái, lấy gì có định tâm, lấy gì có sự sáng suốt, lấy gì có sự khai triển hòa đồng cho cả càn khôn vũ trụ, đem lại sự đại đồng cho nhân gian. Vì sự nhầm lẫn và sự cố gắng sai lầm hướng ngoại của mọi người khởi nghĩa cách mạng, nhưng mà không biết cách mạng bản thân. Chúng ta là một khối tự phát tâm và tìm hiểu nguyên căn của chính mình và đứng lên tự cách mạng lấy mình. Cách mạng bản thân để tìm hiểu nguyên căn, cái gì tôi có trong này, tại sao tôi theo đuổi bên ngoài, tại sao ngoài sự theo đuổi kích động và tôi cho là đúng nhưng mà ngày nay đều là thất bại, hỏi chứ cái thức tôi ở đâu. Cho nên các bạn phải trở về với đạo rất dễ dàng. Biết được cái hành trình học hỏi của chúng ta đã và đang học, sự quý giá đó vô cùng. Và sự quý giá đó chúng ta nên vun bồi và tiến tới, đừng sợ sệt vì đời động loạn mà nó lôi cuốn cho chúng ta trở lại cái con đường tăm tối, thì không bao giờ chúng ta giải quyết được. Tôi thường nhắc, cái bóng đèn để dưới bàn chỉ rọi phạm vi eo hẹp thôi, mà treo lên plafond thì, treo lên trần nhà thì cái đèn đó nó sẽ rọi cho tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta là người Việt Nam, thấy rõ chúng ta đã có một cơ hội giải nghiệp, và chính Thượng Đế đã chuyển cho chúng ta có một cơ hội giải nghiệp rõ rệt. Mọi người đã tranh đấu trong sự sống mấy chục năm muốn có một sự sống an lành về tuổi già, nhưng mà ngày nay tại sao phải bỏ ra đi? Mà khi bỏ ra đi rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta thiếu tình thương, vắng tình thương, không biết thực hiện tình thương mà chả thấy tình thương. Bây giờ chúng thấy rõ rồi, dồn lại cái bản thân chúng ta già nua rồi, một đống kinh nghiệm, một cấm đống sách vở, một đống kinh vô tử mà chưa có lúc nào chúng ta chịu đọc. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp để cho bình tâm và đặt, và thấy rõ kinh vô tử đang nhắc ta từ hành động một, từ tư tưởng một, để cho chúng ta dẫn tiến chúng ta siêu phàm, để hiểu rõ nguyên căn nguồn cội của tâm linh của chúng ta là vô cùng. Hỏi lấy gì làm bằng chứng xác nhận sự vô cùng? Chúng ta gian sanh xuống thế gian trong bản thể eo hẹp, đã bất đồng trong sự tự do, vì phải nhập lớp học trần trượt tại thế gian. Mọi người phải học, học hoài, ta đã qua từ giai đoạn một, bao nhiêu nghịch cảnh, bao nhiêu khó khăn để học thành tài, chúng ta đã qua. Ngày nay đã nhóe ánh sáng cho chúng ta thấy rằng chưa có gì kết quả. Cho nên cái thức chúng ta phải mở thêm nữa, trở về với nội tâm căn bản của chính mình, mới thấy rõ rằng mảnh đất linh địa của Việt Nam rất eo hẹp, của quý chôn dưới đất, chưa có siêu cường quốc nào mà lấy được hết. Một chuyện kỳ lạ. Cho nên các bạn là người có ăn học, người có nghiên cứu, và thấy tất cả những gì của quá khứ và hiện tại của tâm linh. Chúng ta ra đây nếu mà không biết phần hồn chúng ta là vô tận thì chúng ta cảm thấy bơ vơ. Nếu chúng ta thấy rõ chúng ta là thượng đế của tiểu vũ trụ và chúng ta là một đấng vô cùng tiến hóa từ kiếp này sang kiếp khác, nếu chúng ta hướng thượng thì chúng ta trở về Phật tánh rất dễ dàng và khai thông tất cả những nẻo hóc đã kẹt. Cho nên sách kinh lời dạy nhất ly thông vạn lý minh. Cho nên các bạn đã có một cái pháp rất may mắn, trụ đảnh trên bộ đầu, niệm Phật trên bộ đầu, hoàn toàn tập trung lên ngũ quẩn để giai thông hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đạt tới sự vô cùng hư không sang suốt, mới đem lại cái mảnh đất này hòa bình thương yêu. Và chúng ta sẽ được chọn trở về một nơi động loạn nhất, tham lam nhất, từ chế độ này cho chế độ khác, đều tham từ trên đầu xuống tới ngón chân cái. Ngày nay chúng ta không còn dùng những cái thức đó nữa, chúng ta thấy đều là thất bại. Cho nên chúng ta phải trở về với sự sáng suốt vô cùng, anh hùng của những vị đã để lại cho chúng ta những hình ảnh của Thích Ca, Sư Sư Thi cũng vậy, để lại cho chúng ta một tâm linh anh hùng vô cùng bất diệt. Ở mảnh đất eo hẹp chúng ta đã học rất nhiều, nhưng mà chúng ta thiếu thực hành. Ngày nay Thượng Đế cho chúng ta có cơ hội ly hương, xa gia đình, xa anh em, xa con cái, cũng không khác gì Đức Thích Ca trong lúc phong phú giàu có mà ra rừng tu, mà để xây dựng lại tình thương đời đời bất diệt, từ một người giàu có quý tử mà trở nên một người bần cùng nghèo khổ. Rồi ngày nay Ngài có tất cả khắp cả thế giới năm châu, không thể từ bỏ Ngài trong tâm. Nhưng mà Ngài không phân biệt kẻ cao người thấp, Ngài đã cho biết rằng Phật Thích Tâm, các con là ta, nếu các con chịu đi, các con sẽ trở về với ta. Trong cái phương pháp công phu này, do sự ngu muội của chính tôi mà tôi thực hiện, tôi tìm ra. Tôi tìm, lúc tôi tìm Đức Thích Ca là tôi tìm cái ngu muội và tôi chấp Đức Thích Ca là ngu. Ngày nay tôi mới thấy rõ rằng Đức Thích Ca đã thực hiện trong cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Tôi thấy tôi ngu hơn Ngài. Sử dụng cái Nam Mô Di Đà Phật tôi cũng chê Ngài luôn trong lúc đó. Nhưng mà tôi phải tìm. Tôi là con người chê và phải tìm. Cho nên tôi mới thấy rõ rằng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật của các bạn đang, không phải Nam Mô A Di Đà Phật để xoa dịu làm người, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật trong khoa học tiến hóa tới vô cùng và sáng suốt vô cùng. Cái đó là một khối siêu văn minh của tương lai sẽ sử dụng để phá mê, phá chấp của nội tâm, mà hòa đồng với nhân loại, mới thấy rõ rằng chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế. Tất cả côn trùng vạn vật cũng đồng trong một nhịp thở và trong một tình thương. Cho nên chúng ta không còn xa lạ với nhau nữa, không còn cảnh huynh đệ tương tàn, và không còn đòi hỏi sự công bằng. Chính sự công bằng chúng ta đã có trong nội tâm. Chánh trị của Thượng Đế cao cả vô cùng, để đem tới quả địa cầu này, tới quả địa cầu kia, tiến tới đại đồng thức giác. Tại sao chúng ta không thực hiện? Chúng ta lấy cái sự trơn chánh của Ngài để sửa mình, ảnh hưởng người khác. Đó là cái hạnh hy sinh vô cùng tiến hóa. Vì chúng ta thấy hồn ta bất diệt, không còn bị chết. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Mọi người đã ý thức rõ rồi. Cho nên tôi mong rằng các bạn thực hiện và lập hành trong ý chí sáng suốt hơn nữa, do sự học hỏi, để các bạn kiểm điểm. Thượng Đế đã ban cái ân huệ cho các bạn học hỏi, để tiến về nguồn cội, chứ không có Phật học hỏi để hưởng thụ ở thế gian. Nhưng mà rốt cuộc tới tuổi già rồi, các bạn thấy các bạn đã hưởng được cái gì? Uống một giọt nước cũng phải trả lại, không có cái gì đem đi được. Tới giờ phút lâm chung, 10 ngón tay cũng chẳng nắm được một cái gì, thấy rõ hết rồi. Cho nên chúng ta phải dũng tiến trong không mà có, đời đời bất diệt, đời đời chúng ta có. Cho nên học thức đã đưa chúng ta tới một cái cảnh suy xét sáng suốt, và đến nhận định con đường đi chúng ta phải đi. Nhưng mà không phải nghe xuôi để đi, nghịch lại để tìm lối đi, tìm hiểu cho nó ra kỳ được. Khoa học bây giờ đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng họ lấy cục đá mà họ đập ra, rồi họ cũng chế được cái chất lượng để cung ứng cho quần chúng. Huống hồ gì trí óc chúng ta không khám phá ra một cái gì siêu diệu vô cùng. Văn minh của Đức Phật đã có từ bao nhiêu năm nay, Chúa đã có từ bao nhiêu năm nay, mà chúng ta bị lầm than và ngu muội, rồi kẹt ra trong sự thương mại hóa, rốt cuộc rồi cũng đi bằng tay không. Người Việt Nam chứng minh rất rõ ràng, tiền bạc của các bạn ở tại Việt Nam làm ăn khá giả, xài 10 kiếp không hết, nhưng mà cũng cắm đầu đi làm tiền, rồi lấn người này ép người nọ, dùng thế lực đủ thứ. Rốt cuộc ngày nay các bạn thấy rằng cái chuyện va view đó không có lợi ích cho tâm hồn, thì chúng ta thức giác. Nhờ những bài học đó, chúng ta đi trước những người đang cho là hưởng thụ ở trên thế giới tự do này. Và chúng ta dám xưng rằng nếu người nào tu dũng tiến học cái đại dũng của Vô Vi, thì người đó sẽ lãnh đạo tinh thần cho những người còn mê muội tại thế gian. Chúng ta đem khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế để xâm chiếm tất cả những tư tưởng ở hoàn cầu còn mê muội, để cho mọi người thức giác. Khí giới của Thượng Đế cứu cả hai, khí giới của không Thượng Đế không giết một và cứu một. Cho nên các bạn đừng lầm con đường chánh trị tại thế đặt ra mà đâm ra mê muội rồi ăn năn không kịp. Các bạn thấy chúng ta đã nhiều mưu lược, giết người này giết người kia, rốt cuộc ai chết đâu, cũng còn luân hồi. Dân chúng ta càng ngày càng đông, và người Việt Nam đã thấy rõ rằng những cuộc cầu hồn cũng có trở về mách lại những chuyện gì. Những chuyện giao du địa ngục cũng về mách lại cho chúng sanh phải ăn năn hối cải, phải hướng thượng để thực hiện một công trình xây dựng siêu văn minh của tương lai sắp đến. Sau một cơn đụng chạm của vật chất, trong ngu muội rồi mới trở lại sáng suốt. Bây giờ chúng ta cũng đã đụng phải với sự ngu muội về tiền tài, quyền thế, thì bây giờ chúng ta sớm lui lại một bước để trở về với căn bản sáng suốt đời đời của chúng ta đã và đang có. Các bạn đang thực hiện này là chuyện cũ, không phải là chuyện mới. Nhưng mà các bạn bị lâm vô trong bóng tối thì các bạn thấy ánh sáng, tưởng là ánh sáng là mới. Không, ánh sáng được của bạn có, cả bạn mới tiếp được ánh sáng kia. Cho nên các bạn gọt bỏ đi, càng tu càng giải nghiệp, càng tu càng tiến tới không động vô vi ở chỗ đó. Các bạn sẽ dùng thanh khí điển để hóa giải lục căn lục trần và vạn linh trong cơ tạng này, và để cho nó hòa hợp với sự sáng suốt, và nó tiến lên hào quang vô cùng bất diệt của chính nó. Thì lúc đó bạn mới thật sự là người đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Lúc các bạn đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ thì các bạn thấy rằng các bạn là một học viên cả càn khôn vũ trụ và con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn hiện tại bây giờ mặc quần mặc áo cũng đang thiếu nợ quần chúng, và thiếu nợ trí khôn của Thượng Đế đã xây dựng cho loài người tạo ra những gì các bạn muốn. Rõ ràng chúng ta là một con nợ, có vay thì có trả, định luật nó mới khai thông. Còn vay mà không trả là kẹt, đó là nghiệp giả. Thì chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta phải làm, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tăng gia chấn động lực sẵn có trong trung tim bộ đầu chúng ta, hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh của tương lai. Cho nên nhiều người không phải tu pháp này, nhưng mà quý vị cũng đã và đang tu. làm cha mẹ, làm con em vì sự sống. Đó là nghịch cảnh. Nghịch cảnh là thầy đã giáo dục các bạn và để đưa các bạn tới sự càng ngày càng sáng suốt hơn, và để tự mình cương quyết dũng tiến để giải thoát. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy. Ông không có thể thê sự đau bụng của bà cũng không có thê sự đau bụng của ông. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện cho kỳ được. Mỗi đơn vị đều có trách nhiệm và dẫn tiến tâm linh, và thấy rõ trách nhiệm của Thượng Đế càng nặng hơn chúng ta. Ngày nay các bạn được nghe âm thanh tôi nói đây, ai cho tôi? Cả càng khôn vũ trụ ban cho tôi được âm thanh để rung động tâm hồn của các bạn. Đâu phải riêng tôi là khả năng có đâu. Hỏi Thượng Đế là đâu? Chính Ngài đang nói chuyện với các bạn. Thượng Đế nào đang nghe? Tâm hồn các bạn đang rung động, đó là Thượng Đế. Cho nên các bạn phải trở về vị trí căn bản. Không có người nào thua yếu hơn người nào. Một sự công bằng đó là sẽ về với ta. Chúng ta không còn khao khát sự công bằng của tâm linh nữa. Khi các bạn không còn khao khát sự công bằng của tâm linh thì các bạn thật sự pha mê pha chấp. Các bạn không có lấy dễ thưa chay mắt thánh nữa, không còn xa thực tế nữa, và các bạn không còn xảo trá lấy tâm hồn các bạn nữa, và các bạn phải dũng tiến thực hiện thật thà những cái sáng suốt chính của mình đã có và cống hiến với mọi người. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội ai hữu vô vi hiện tại. Là anh em ngồi lại để làm gì? Để giao cảm, để bàn luận, để tìm lối thoát cho chung. Và trong lúc bàn cãi cũng có sự gay go. Rồi một hồi chúng ta tưởng bề trên thấy có giải pháp, là cái người truyền pháp cũng phải học như người thọ pháp, mới thấy rằng công bằng của đạo pháp. Chứ không phải ông thầy dạy mà người kia học đâu. Thiên liêng bề trên, trên đầu của các bạn đều có thầy sáng suốt chiếu qua vô vi luôn luôn thường trực. Không phải đợi tới xin cầu khẩn mới có sự thường trực. Cho nên ngày nay tôi đến được ngộ các bạn như năm qua tôi đã hứa. Ngày nay thật sự cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi được tới đây để ngộ các bạn. Theo lời hứa của tôi như kỳ trước ở đây 3 ngày, ngày nay cho tôi ở được. Rồi một ngày sau nữa chúng ta sẽ có một cơ hội, một cái duyên lành để tái ngộ trong sự bất ngờ, ở trong nơi vinh quang hơn, tốt đẹp hơn. Chắc chắn là người Việt Nam đã sống trong cảnh bất ngờ và sẽ tái ngộ. Các bạn nên tin điều đó. Chúng ta đâu có ngờ ngày nay chúng ta ở trên đất quê giàu có hơn xứ của chúng ta nhiều lắm. Ngày nay chúng ta được ngồi đây, không có miếng mảnh giấy lộn mà đi khắp thế giới. Hỏi cho ai đã làm điều này? Siêu diệu vô cùng. Cho nên nhân dân chúng ta được học hỏi, không nhiều thì ít, do nghịch cảnh. Và nó phải học cái kiên nhẫn để nó tiến qua, không còn sống trong ỷ lại nữa. Rồi sau này mới về đóng góp xây dựng trong cộng đồng người Việt. Trong kỳ 3 sắp tới, do hội liên hoa, tâm thức của chúng ta có thể trở nên tiên Phật, không phải làm người phàm mãi mãi đâu. Các bạn đừng lo, phải cố gắng thực hiện chứ kỳ được. Điển giới, thể xác này không phải là thể xác của bạn, mặt này không phải mặt của bạn, hình này không phải hình của bạn. Bạn có hình đẹp hơn, tươi đẹp hơn. Bạn tin lời tôi nói. Trước kia người ta nói có máy bay bay trên trời, chẳng có ai tin. Nhưng ngày nay có máy bay đã bay trên trời rồi. Tôi đã nói các bạn tươi đẹp hơn cái mặt của các bạn bây giờ. Mặt các bạn là mặt giả, không phải mặt thiệt. Xác các bạn là xác giả, không phải xác thiệt. Các bạn lấy kiến hiển vi xem thì thấy rõ. Đó là lời nói chân thật mà chính tôi đã đạt và tôi đã thấy mặt tôi. Tôi thấy công chuyện tôi, tôi thấy nhiệm vụ của tôi cũng như nhiệm vụ của các bạn ra đây cũng vậy. Cảm động lòng những người độc ác, Thượng Đế gỡ các bạn, gỡ người đau khổ đi khắp các nơi để làm gì? Tại sao Chúa phải gỡ? Vì Chúa đã kêu mọi người tìm Chúa mà không tìm. cho nên tìm Chúa trong người đau khổ. Người Việt Nam đã làm lấy biển cả làm nhà thờ, đã cầu nguyện thành công để đỡ tên các nơi và chuyển động tâm linh của mọi người. Nhà thờ của người Việt Nam rất lớn rộng, chùa chiền của người Việt Nam rất lớn rộng, ý chí của người Việt Nam bất diệt vô cùng. Khổ thật nhưng mà vẫn hưởng sống trong lễ sống, để hàn gắn lại những sự đổ vỡ trước kia và sự thương yêu, để thực hiện sự thương yêu theo lời kêu gọi của các tôn giáo, để thực hiện tình thương và đạo đức. Tôn giáo nào cũng tốt, mà do người chịu thực hiện hay là không. Chúng ta nên thức giác một chút trong tâm các bạn. Kẻ mến thánh, người mến thần, kẻ mến Phật tiên đều khác nhau, tùy theo trình độ mà tiến qua. Cho nên các bạn phải giữ cái thức đó, và để vun bồi cái thức đó, thừa võ quá văn, không nên liên tục theo đuổi con đường võ bị mà mất cả cả tâm hồn. Chúng ta sau này không dùng võ nữa, nhưng mà dùng văn khí giới tình thương và đạo đức. Rồi các bạn mới thấy rằng cái câu bất chiến tự nhiên thành sẽ về với mảnh đất yêu thương của chúng ta ở tương lai. Lời nói tôi đây, cái cuộc di dân là tôi đã nói trên 10 năm rồi, còn di văn còn đủ thứ. Thì ngày nay chúng ta có cuộc di dân của Thượng Đế, cho nên ngày nay Thượng Đế đã ban tâm linh sáng suốt cho những nhà truyền giáo, kêu gọi mọi người phải ý thức nó là con của Thượng Đế, con là cha, cha là con, phải thực hiện xứng đáng hơn, không nên mê muội và trì trệ nữa. Cố gắng thực hành, mọi trạng thái là ta, ta là mọi trạng thái. Hôm nay duyên lành đến với chúng ta, anh em năm châu được tái ngộ trong tình thương đạo và đạo đức quý mến. Chúng ta phải càng thực hành nhiều hơn. Cảm ơn các bạn. Nói thiệt, tôi ở Houston, cái tổ chức của anh Triệu Hòa thì ban đầu tổ chức cũng đăng báo này kia cái nọ, nhưng mà không hy vọng gì có bao nhiêu người nghe. Mà giảng đạo tại vũ trường, có cái ông đó ông biết đạo, ông tới ông nói tôi rất cảm động, rất đau thương cho ông Tám giảng đạo nơi vũ trường. Tôi nói vũ trường là nơi tu đó anh, tôi là người tu từ trong vũ trường mà ra, phải tới vũ trường để được giảng đạo. Thì trong lúc đó họ họp về chánh trị, lô la ông sụp. Đằng này chúng tôi tới giờ, chúng tôi vẫn nói có mấy câu hút hết tất cả bên đầu qua. Thành ra nói đâu có mấy người mà tới mấy trăm người được dự thính, mọi người thức giác và cảm động vô cùng. Thành ra tôi phải làm việc tới nửa đêm, 1 giờ, 2 giờ khuya. Họ quý mến và họ đến gặp tôi, không làm sao từ chối được. Thì cái chuyện bề trên sắp đặt, chính anh Triệu Hòa thấy cũng thất vọng. Bởi vì mình mượn cái vũ trường mà họ họp họ cãi hoài, họ không ngưng. Thì chừng nào mới tới giờ mình nói chuyện, nếu trễ nữa thì nó nhảy đầm, thì lấy gì mà nói đạo. Tôi nói không sao, tôi đứng ngoài này tôi nói một chập người ta cũng chạy ra với tôi. Thì tôi nói sơ sơ là ta chạy ào ào rồi, xong ta nó thôi rủ ông Tám vô chuyện ngồi. Tôi nói một hồi thì từ bên kia qua hết, cái kia nó phải giải tán trả lại tự do cho mình. Rồi tôi nói tất cả cho những người chánh trị đang nghe hết, mọi người đều quý mến và họ thấy cần phải đi theo cái ánh sáng, họ cho là ánh sáng mới. Nhưng mà tôi nói đó là cái ánh sáng cũ rích của bạn mà bạn đã bỏ quên. Bạn có căn nhà mà bạn đã bỏ căn nhà, bạn ra đi ta bà. Ngày nay người ta nói căn nhà, bạn có điển Quan Âm chiếu rồi bạn trở về. Khi bạn trở về thì bạn gặp trở ngại, bạn phải cắt cỏ và dọn nhà, bạn mới về cái vị trí thanh tịnh được. Cho nên bạn đã có căn nhà quý báu từ lâu, cho nên các bạn không nên bỏ uổng lắm. Giang tu đây rồi, sau những lời chấm dứt của tôi, các bạn được cơ hội nghe lại những con băng tôi giảng tại Houston.
Muốn tu phải cắt cái chùa đừng có dọn, cái chùa mới có chỗ tu. Thì bây giờ chúng ta lập cho cái cơ thể chúng ta cũng như cái chùa hay là cái nhà thờ đâu đó cho nó vững.
Đúng như ông tôi tới chỗ.
Vì lẽ đó các bạn phải học về sức khỏe cho thật. Đừng có mơ tưởng tôi phải làm như ông Thánh, làm như ông Phật. Cái chuyện đó nó từ từ đi tới. Ông Phật là quân bình, hiểu bề trái cũng như bề mặt, và trong cái thức mở cái đó là còn duyên nữa. Cái học khóa đó nó còn gây gắt hơn những cái hành động chúng ta làm đây. Mà cái dành hành động này là lập lại trật tự tướng, rồi cái kia sẽ chuyển điển và dạy cho tâm tự như thức. Nhiều người hồi nào giờ không biết làm bài thơ cao siêu, nhưng mà tâm thức nó làm được bài thơ cao siêu, là vì nó đã có trật tự ổn định. Cho nên người mới tu không nên vội. Mỗi người ở thế gian đã có nhiệm vụ, mà chỉ thiếu trật tự mà thôi. Chúng ta lập lại trật tự trước, có sức khỏe, từ từ đi tới. Tu nhất thiết ngộ nhất thời, một chút xíu là minh liệt, nếu mà trật tự đầy đủ. Còn trật tự không đầy đủ, vô trong trường học thì cứ buồn ngủ không, thầy giảng cho thầy mà mình cho mình ngủ là mất trật tự. Cho nên chúng ta phải lập trật tự tỉnh táo. Lúc họ nói gì mình phân tách liền. Bởi vì mình khai thông được cái tiểu thiên địa này thì mình hiểu sự tương đồng của cả càn khôn vũ trụ. Thì ông kia nó cũng như mình, nhưng mà nó hiểu mới chỗ đó thôi. Mà mình hiểu hết thì mình đem về mình lập trình độ của đối phương, mình học còn mau hơn cái người mà dạy mình nữa. Cho nên các bạn học được cái pháp này rồi các bạn đi học. Ở đời phải học, chứ đừng nói tôi tu thì tôi không học, tôi tu tôi không làm việc, tôi tu tôi làm biến. Cái đó là không có ai sai. Tu để có sức khỏe, học và phục vụ gia đình trước hết, thực hiện tình thương và đạo đức, học nhẫn. Trong gia đình nhẫn không được, ra ngoài đường người ta không có sai. Đó, cho nên trong gia đình có nghịch cảnh là có ông thầy ngay ở trong nhà mình. Đang dạy mình học, mình phải học. Còn nếu mà mình không chịu học mà đi ra ngoài học là hư. Đối với cha mẹ bất hiếu không được. Làm sao biết nguồn cội? Có cha mẹ mới có mình, có huynh đệ mới có tương giao, thì mới chịu có chỗ nơi, có nơi học hỏi. Không nên hỗn loạn, mất trật tự à, thì lúc đó con người chúng ta trầm tĩnh như vậy đó, học bất cứ khoa nào cũng chỉ tới. Mà mau học một hiểu mười, vì chúng ta chịu giữ trật tự. Còn chúng ta tu mà gia đình hỗn loạn, chúng ta không ảnh hưởng được. Và chúng ta dùng ý chí bằng tiện để đối phó với người trong gia đình mà không học nhẫn, thì làm sao chúng ta có sự thành công? Mà sau không sự thành công đó không có thì cái phần hồn bị đọa. Cho nên cái trật tự trong ta để ảnh hưởng gia đình, trước tiên nhờ nghịch cảnh chúng ta mới học được nhẫn. Học xong chữ nhẫn mới học được từ bi. Muốn cứu dân phải biết cứu mình, muốn giúp đỡ thiên hạ phải biết giúp mình. Chưa có trật tự chỉ nói vậy không làm đúng. Chắc chắn bảo đảm với các bạn bây giờ. Mảnh đất Việt Nam đã qua bao nhiêu trào lưu, tổng thống hứa với nhân dân nhiều lắm rồi, không ông nào làm được việc gì hết. Thấy rõ chưa? Phân tách để hiểu. Cũng là con người như chúng ta, vì mất trật tự cho nên chúng ta phải lập lại trật tự, để chúng ta sẽ cộng tác với người lãnh đạo ở tương lai. Người dân không có trật tự, một ông tổng thống có trật tự cũng vô dụng. Thấy chưa? Toàn dân phải có trật tự thì mới cộng tác được với tổng thống. Cho nên tổng thống mới ngồi yên được. Thấy không? Đó. Cho nên chúng ta hiểu và muốn giữ nước và muốn thương yêu người chúng ta phải lập trật tự. Cho nên ta nói đường mình làm ngã. Ông đó bây giờ có ông tiên xuống thế mà ông làm tổng thống đi nữa cũng không, cũng thất bại à. Vì ở dưới nó không chịu hợp tác. Cho nên mỗi người đều là ý chí của một lãnh đạo quốc gia của chúng ta. Trước hết chúng ta phải lãnh đạo tiểu thiên địa này trước. Ông trời cho cơ hội để tự lãnh đạo, mà không chịu lãnh đạo cái này thì không biết lãnh đạo kia. Thấy chưa? Cho nên các bạn lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này. Các bạn là của quý của đất nước và cả nhiều người. Không bao giờ làm mất trật tự thì việc gì cũng trôi chảy và không bị ngoại xâm. Nhiều người bây giờ than mất nước, mà cái thằng nào lấy nước? Toàn là con nhà giàu đồ này kia kia nọ. Con có quốc gia trước đi lên kháng chiến, bây giờ làm cộng sản, bây giờ lấy nước. Người của mình không à? Tại vì mất trật tự. Và người bị lợi dụng cũng mất trật tự. Bây giờ chúng ta lập lại cuộc đời mới. Mọi người phải có trật tự trong nội tâm trước, nhất định phải thành Phật. Trong sáng suốt mới là xây dựng cái chung, mà thiếu sáng suốt á làm loạn hết. Thấy chưa? Cho nên các bạn tu thiền này hữu ích vô cùng. Kinh tế hữu ích, quân sự hữu ích, chính trị hữu ích. Sống trong lễ sống, tình thương và đạo đức, không hướng dẫn người ta đi sai quay, không lợi dụng một ai. Mình biết sự hình phạt sẽ đến với mình, không bao giờ dám lợi dụng một ai. Thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đâu có bị mất. Chúng ta còn đây, còn nước, còn trời, còn ta là còn Thái Bình. Tôi nói 1971, thì tất cả những người ra đây cũng còn trời, còn đất, còn ta sẽ có Thái Bình. Nhưng mà có cơ hội cho các bạn tiến đồng vua cũng như dân ở tương lai. Không có phải vua cách biệt hơn dân, cũng học trật tự như dân, dân học trật tự như vua, nước chúng ta mới hùng mạnh, hùng mạnh và lãnh đạo tinh thần thế giới được. Thấy rõ cái đường lối tu tịnh của Thượng Đế An Bằng. Các bạn phải thức giác điểm đó, các bạn mới là học viên của cả càn khôn. Thì đi đến đâu các bạn không bị mất cái gì, và các bạn sẽ có đầu óc sáng tạo để tạo ra những từ câu mới qua lời nói, qua hành động, qua sự thực tập ảnh hưởng mọi người, chứ không phải nói ào ào là không làm được gì. Bây giờ người Việt Nam 16 tuổi vượt biên ra đây muốn gạt nó cũng khó, nó biết không gạt. Bây giờ chúng ta phải làm sao để cho người ta thấy cái đó là đúng. Thì cộng đồng người Việt là sức mạnh, là con rồng của Thượng Đế, thực hiện tình thương hòa bình, sẽ chiến thắng bệnh. Chỉ có người tu mới lập được cơ sở mới mà thôi. Còn người không tu, không có. Mất trật tự, cái gì xảy tới họ tự sợ, họ chạy trước. Còn mình tu, mình cứ còn Thượng Đế còn tại, thì lúc đó tinh thần của chúng ta, và chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, cái hồn chúng ta không có mất. Thấy không? Đó, cho nên cái chuyện hữu ích từ kinh tế, quân sự của chúng ta. Cái khóa này là tròn khóa cho mọi người. Đừng chê tôi già, tôi không được. Đừng chê tôi già, không có thì giờ phục hồi xứ sở. Nhưng mà già đó mới là quy bản. Lập lại trật tự rồi, một lời nói là hướng dẫn biết bao nhiêu người tránh cái tai nạn đau khổ. Chứ không phải học võ đánh đuổi đuổi đó rồi đánh được ai. Mạnh hổ đang được quần hồ. Có võ thiệt giỏi trong một mớ kiến cắn cũng chết. Nhưng mà ý chí nó khôn ngoan, kế hoạch nó sáng suốt, nó biết an bài, thì từ bại chuyển thành thắng. Thấy chưa? Cho nên phải ráng tu để thấy rõ. Tôi 59 tuổi không biết ma chết, móc chết, nhưng mà tuổi trẻ sẽ đứng ra lập lại trật tự cho chính mình và để sống trong một cộng đồng tốt hơn của tương lai. Khiến cho nhân loại thì chúng ta đã đau khổ nhiều, Thượng Đế đã điêu luyện nhiều và giáo dục nhiều mà chúng ta không lĩnh hội được, thì chúng ta tự hủy lấy phần hồn mà thôi. Cho nên cái phương pháp công phu này là chỉnh tề để các bạn có sức khỏe đi làm. Ở xứ sở người ta phải giữ lấy trật tự ôn hòa để học cái khôn ngoan tốt đẹp, gương lành cho mọi người. Tự nhiên hậu mình về xứ mình mới xây dựng tốt đẹp hơn. Còn ở xứ người ta giúp đỡ mình là tình thương và đạo đức, mình nghịch lại rồi tự chôn sống lấy tâm hồn của mình, thì mình là người mất đấy. Thấy chưa? Nếu chúng ta ổn định, không bao giờ chúng ta mất được. Nước ở đây Thượng Đế cho rồi, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, biến cái cơ thể ô trượt này trở thành một cái xa vệ thông minh sáng suốt, sống trong lễ sống hòa bình của nhân loại. Ngày đó sẽ đến, sau khi thử thách vật chất rồi sẽ đến ngày đó, lúc đó chúng ta sẽ đến. Bây giờ các bạn chịu tu, các bạn thấy rằng Thượng Đế trong bạn, thì lúc nào các bạn cũng có lâm thần thổ mạng. Đừng có lo nghe lung tung rồi cố tâm, giữ chắc tự đi, một ngày nào các bạn sẽ được yêu thương xứng đáng hơn, trường tồn bất diệt. Cái cảnh đó nhân loại phải chịu phải đó. Khoa học đang ao ước và muốn đưa con người đi tới chỗ bất diệt. Và chúng ta có cách lập lại trật tự, chúng ta nên làm. Rồi mỗi người sẽ nảy nở một sáng kiến rồi sẽ cống hiến cho cộng đồng nhân loại để đưa con người giải thoát trước khi chưa giải thoát, chưa chết. Phải giải thoát trước mới thấy rõ nguyên căn của chính mình, mới thật sự ổn định. Cho nên Đức Thích Ca không cỡ mạng cái xác, Jesus Christ cũng không mạng cái xác, chém ngài không chết, lại dám ra rừng cột ăn cũng ngài không chết, bị hồn ngài bất diệt. Jesus Christ cũng vậy, đâm đinh như hồn ngài trương tồn trong nội tâm của mình. Chúng ta nên bắt chước từ người anh hùng từ thể xác như chúng ta để đi tới cái sự bất diệt đó. Cho nên đòi hỏi sự thật này, cho nên các bạn phải làm đúng những cái gì tôi đã làm và tôi đã thực hành, và tôi đã qua những chữ thí nghiệm của bác sĩ coi đầu óc tim gan tỳ phế tạng của tôi. Ngày nay tôi 59 tuổi, tôi vẫn nói chuyện với các bạn bất cứ giờ phút nào, nhiều giờ cũng không bận. Làm việc tới 1-2 giờ kia vẫn phải. Do đâu tôi có sức khỏe đó? Nếu một người thường mà làm như vậy thì không được. Cho nên luồng điển vô vi quan trọng. Các bạn mới thấy rõ rằng có bề trên độ chúng ta mới có được cơ hội để làm việc nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta không cần biết bề trên, thiếu gì tỷ phú, ăn nhiều chút cũng không được, mất ngủ cũng không được, nhiều chuyện không chịu nổi mà chúng ta đã chịu nổi. Tôi tin tưởng các bạn đã thiền không nhiều chuyện cũng đã chịu nổi nhiều. Rồi lần lần các bạn tin rằng phần hồn các bạn là vô cùng, các bạn sẽ đến tới mục đích. Đừng có cho là phần hồn chúng ta tu hành, chúng ta là vô cùng thì chúng ta mới cứu độ chúng sanh được. Nếu chúng ta hữu hạn thì chúng ta chỉ tìm cách ăn cướp của thiên hạ mà thôi, sợ thiên hạ và ăn cướp, nhưng mà rốt cuộc cũng không sống. Thì đó chút lấy sự ngu muội mà thôi. Còn chúng ta vô cùng thì chúng ta chỉ giúp đỡ thiên hạ. Các bạn tu và các bạn sẽ thật sự bố thí, luồng điển các bạn dồi dào, trong lúc thanh tịnh các bạn sẽ gửi chuyển chuyển lành cho tất cả mọi người. Cái đó mới kêu thật sự vô đi. Các bạn gắn thành đúng theo cái phương pháp tôi đã và đang, và các bạn đã và đang, các bạn đã thấy có kết quả rồi, nên năm đó mà đi tới. Rồi một ngày nào đó rồi các bạn cũng như tôi sẽ đóng góp các nơi. Chúng ta sẽ đi các nơi trên thế giới để đánh thức tâm linh của mọi người với cái lề lối thực hành không bạo động, và trở về thật sự, thật sự sáng suốt của chính mình và hòa hợp với cái đại tự nhiên của các con người. Rồi xong rồi ha, cảm ơn các bạn.
Mà thiết thanh rồi phải trở lại trước, coi thử mình có thanh để mình cứu con, cứu vợ. Cho nên Đức Phật đã thành công và trở lại với trượt. Là ông già chết là chuyện gì? Vợ còn sống đó là chuyện cái gì? Con còn sống đó là gì? Độ hết cả là trọn hiếu trọn nghĩa. Đó mình thấy không? Thiệt vàng thì phải đem vô lửa sáng thử. Còn nếu anh không phải thiệt vàng, anh chứ là vàng mà đem vô lửa sáng tiêu thì anh ráng chịu. Thấy chưa? Cho nên cái vô vi này có tu, có tiến, phải có thử. Cho nên người nào ở đây tu cũng đều có bài học. Thử thách không? Đi thử hết à. Cho nó bảo đảm. Còn nó u cho ông đó, ông tu bây giờ ông cao quá, bữa sau rớt cái đường. Ông tu rồi ông thử, thử rồi ông tu rồi ông thử. Ông thấy ông bảo đảm là ông mới thật sự tiến qua. Lúc đó ông mới đứng gần, ông diễn tả
cái mà cho mọi người biết,
ông ảnh hưởng cho mọi người mới thật sự như vậy. Còn tu mà không cho thử thì tự nhiên phải thử, vô vi sắp đặt hết. Chú nào nó ồ thì cha tu thì ngon rồi đó, tu dung tám là bài này bước cái nhào vậy đó. Nếu còn yếu thì phải tu rồi, nhờ cái đó mình mới tiến. Bởi vì mình tu 24 là 24 mà mình gặp thiên giới cái mình thích gì
phải là phải luôn nhé. Cái này là cây gòn, mà cây gòn này do đâu có? Từ đất mọc lên. Mà đất làm sao mọc được cái cây? Do ngũ hành kim mộc thủy hỏa.
Rồi ngũ hành kim mộc thủy hỏa thôi trượt
phát thanh nó mới thành cây.
Rồi từ cái cây đó nó trồng ra nó thành trái, trái nó mới bông, bông nó mới làm giấy, giấy tôi mới viết thơ. Nhờ nó tôi mới tác văn hoa hứa hẹn. Đó, chân nắm miếng giấy cũng là chân lý. Mình phải tìm ra chân lý 24 trên 24, cái áo mình đang mặc cũng là chân lý. Có chân cái mình cũng chưa biết là sao mà không nên có rõ sự đấy. Nhà mình đang ở, chuyện mình đang làm cũng chẳng biết, cơm mình đang ăn cũng chẳng biết. Vạn linh phải tổng tác phát triển cho vô cùng. Đó là cái mùi tu không có, không có. Cho tới giờ tôi đi vô chuyện nó mới tính vậy. Trời, tôi không có hiểu tính. Tôi phải tìm hiểu đi sao. Cái này là cái gì? Thì cái thích tôi nó càng ngày càng mở là tôi mới tiến. Thì trong đó tôi mới đạt cái sự quân bình và sáng suốt. Ý xin, xin yêu. Mày
hiểu.
Nó nghe nghe cái gì nghe, cái đó nó mở.
Nghe
giảng thì cái đó là cái thằng cái phần hồn nó đã thuộc rồi, nó thích. Mà trong cái thích đó là nó sẽ đem tới cho mình càng minh chân lý hơn. Đó là nó thích đó. Khi nó thích đó, nó thích là người ta nói một câu là nó nhớ và nó sẽ phổ biến ra thành 10 câu. Lúc đó nó mới cứu độ chúng sanh, nó mới giảng được. Cái đầu nhẹ, cái sung sướng thôi. À, là nó thích.
Còn nhiều người nó nghe qua nó quên này, mà nó thức rồi nó thấy nó về nó tả lại đó rồi. Còn có nhiều người cũng đi rồi, đêm nào tôi cũng thấy đi nhưng mà về nó không thấy.
Rồi lần lần nó thức à. Rồi sau này mới nghe trên kia giảng, ngồi đây nghe chư Phật giảng kinh, rồi mình mới lấy cái kinh mình đọc, mình thấy chúng ta động loạn sai lầm. Quá uổng mình cứ nói vậy. Cho kinh kệ hay hết. Vì có người mất cho kỳ thập kinh kệ vô cùng quý giá, vì người thành đạo viết ra. Mà mình chưa đi vô trong biển giới đọc không hiểu. Hả? Không, không có, nó thích lần lần.
Tương tâm với những cái công việc mà mình làm, phải dụng dẫn dụng mình trí óc của mình, mà mình vừa dẫn dụng trí óc mình thì cái luật tự Di Đà mình bị phân tán.
Không, dẫn dụng với trí óc của mình, mình thấy đây là luật tự Di Đà, đây là chuyện của Thượng Đế, đây là chuyện của Phật, không phải chuyện của tôi. Tôi chưa biết tôi mà, tôi đang làm gì cũng là của Phật hết, của Thượng Đế hết, không có cái gì của tôi. Thì mình nói cái này tôi không đúng, cái năng lượng tôi đang xào đồ ăn, thì tôi nghĩ ra cái chân lý này. Tôi đang xào đồ ăn như thế này thì tôi thấy cả xã hội đang lộn xộn ở chỗ nào, tôi phấn ngay thật cuộc trong cái chảo tôi đang xào cũng được nữa. Nếu tôi thanh tịnh, tất cả cái gì đều là Thượng Đế, tất cả đều là hào quang vô cùng của Thượng Đế và chưa cần hàng bài cho mọi tình huống chỉ cho mình đâu. Thì mình nằm hẳn vô trong đó, thấy không? Thành ra cái việc làm của mình và việc học của mình cũng không chán. Bởi vì Thượng Đế an bài cho con người tiến hóa mới cho nó đi học, chứ không phải học mà ngu. Chứ mình thấy hẳn rằng Thượng Đế đã an bài cho tôi tiến hóa. Khi tôi học này là học của Thượng Đế. Cái ý chí tôi khác hơn người phàm. Còn người phàm nó học này, tôi học cho kịp để tôi thi, tôi lấy cái bằng cấp rồi cái nó quên. Thấy chưa? Học rồi nó quên. Còn cái học mình không quên. Học mình luôn luôn sáng suốt trong chân lý. Thượng Đế đã an bài cho tôi, và tôi phải học hết những gì Thượng Đế đã nói. Không phải ông thầy kia. Ông thầy kia ông có biết ông đâu. Chuyển từ càng không chứ tôi chuyển xuống ông mới nói ra. Thì tôi thấy là Thượng Đế với tôi, và tôi sẽ là Thượng Đế. Cái tâm nó giữ không không gian, không thời gian, nó mới yên.
Chưa yên, thầy con chưa yên, con chưa nắm vững cái đề thầy giảng. Bây giờ cái trình độ con còn
thì thời gian nghe đi.
Bây giờ ví dụ bây giờ thầy dạy là phải thường niệm vô việc niệm. Ví dụ bây giờ con phải niệm Phật cái đó. Nhưng mà bây giờ con, ví dụ bây giờ con xào đồ ăn, nhưng mà thầy nói phải có cái trình độ tìm trong món xào đồ ăn nó mình thấy trong nó được. Mà tình trạng con chưa thấy, chưa thấy Thượng Đế và chưa thấy chân lý trong món xào đồ ăn. Nhưng mà nếu mà con xào đó thì nếu mà con chú ý vào đó thì luật tự Di Đà đây con sẽ bị phân tán rồi. Thành ra giữa hai cái trạng thái đó, thầy phân định giúp cho con là luật tự Di Đà lúc nào cũng phải trì danh, mà cái công tác mà mình làm xào quả chảo đó cũng tìm chân lý trong đó. Hai cái đó con làm sao con có thể một nghiệp nó đồng
thì rõ ràng đó, là thì rõ ràng là tôi đã nói cái xào trong đó là luật tự Di Đà mà, anh thấy không? Phải có lửa không, có không khí không, có nước không?
Chưa hiểu thầy.
Trong cái chảo anh đang xào đó không có lửa lấy gì xào được. Có nước không?
Có nước, có nước, có lửa dạ.
Không hả? Có nước, có lửa không? Có không khí không?
Có thưa thầy, là như vậy là
nó là luật tiên Di Đà, anh nhìn đó là luật tiên Di Đà, anh cứ việc làm thầy. Ta anh cho nó khác hơn cái luật tiên Di Đà. Bởi vì vạn linh đồng nhất mà.
Thành ra giờ con mới hiểu. Thành ra nếu mình xào cái chảo đó là mình chú ý vô cái chảo đó mà.
Xin lỗi anh, địch cái bụng cũng là, địch cái bụng cũng là lục
hiểu,
đó.
Hiểu
cũng bao nhiêu công chuyện đó mà ông thấy.
Thành ra nếu mình xào cái chảo đó, mình chú tâm vô cái chảo đó mà mình.
Bởi vì tôi đã cắt nghĩa cái nguyên lý là nam là nước, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, là vạn linh đều là một. Thì lúc nào mình cũng là lục tự Di Đà. Ý chí mình thấy rõ ràng trước mặt. Hồi nãy giờ ông Tám nói gì cũng lục tự Di Đà không à. Mình cứ hỏi lục tự Di Đà
nữa.
Không có lửa, không có nước, ông Tám đâu có âm thanh. Ông đang diễn tả lục tự Di Đà chứ không làm gì hơn đâu. Thấy rõ chưa?
Thấy rõ.
À, cái này cảm ơn anh.
Thành ra mình làm công việc gì cũng là thể hiện nguyên lý luật tự Di Đà hết. Con gì đó con đâu có biết, con phải làm đó. Con vừa làm con không nhớ luật tự Di Đà lên. Bây giờ thầy giảng gì mở đâu, con mới biết cái chuyện đó.
Rộng,
bác thầy nói địch cũng hay là dục tự Di Đà.
Đúng.
Nhưng mà làm sao hiểu
nổi.
Không
có làm sao mà nó ra.
Nhưng mà làm sao hiểu nổi với người thường thì nói như làm sao hiểu nổi nè. Thầy nói vậy.
Cái gì cũng nằm trong nguyên lý đó, nó mới pha mê, pha chấp. Còn nếu rời khỏi nguyên lý đó và che lấp nguyên lý đó là bị mê và chấp. Nên niệm thường niệm vô biệt niệm là nhớ Nam Mô Di Đà Phật là vô biệt niệm.
Vậy con có thể đến tình trạng vô biệt niệm được.
Đó, thì, đó là vô biệt niệm. Niệm.
Có ai giải thích vậy không?
Có ngại bây giờ tôi kẹt quá kẹt không? Khi tôi xong thì quá.
Thấy chưa, mở nhắm mắt mà cũng chưa biết nữa. Bận áo ngược quá.
Nguyên lý dục dạy là con
hết
sảy. Hết sảy. Hết sảy
cũng
là hết sảy. Đây lên giải thấu.
Đúng rồi, luật tự Di Đà. Ông tin của anh là luật tự Di Đà mà biết đó. Hiểu quá.
Không hiểu mà không hiểu. Thầy biết không? Năm 60 cuốn băng của thầy giảng về ý nghĩa luật tự Di Đà, tầm quan trọng của luật tự Di Đà. Con làm cái con xong là hết trơn hết rồi. Con thấy nó quan trọng, vô cùng quan trọng. Thầy nào con chỉ niệm tối ngày dài. Để hôm nay thì giảng cái mở ra. Thầy giờ đi cầu luật tự Di Đà.
Thế nên ông Tám tại sao ban đêm ông không ăn cơm mà tay chân ông ấm thì ông nhớ luật tự Di Đà gì? Giữ trong bụng rồi nó có. Gom nó lại nó ấm. Còn muốn xả nó ra thì thâu cái khác cũng là luật tự Di Đà vô.
Dạ thưa thầy, chị Hai hồi nãy có dạy con một cái phương pháp mà niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà niệm Nam Mô thì tưởng tượng như mình đang sơ hồn. Khi mà niệm A Di thì tưởng tượng như mình đang làm Phật luôn. Và niệm Đà Phật thì tưởng tượng như đang ngồi thiền, mà con không có rõ là tưởng tượng.
Không được, bởi vì chưa có trình độ, tôi chưa có niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. Rồi nó trụ ở trên này, khi cái ý mình vừa niệm mà đi ở trên không trung đó thì mình thấy mình sơ hồ, pháp luân. Nhớ là mười gì là không. Niệm mà tưởng thì nó lộn rồi. Bây giờ cứ niệm đi, để dạy cho cái tâm này nó vừa càng lên. Rồi nó hết niệm cho nó ý thức như cái tôi nói này đó. Thấy không? Nhưng mà phải đi làm tớ, sau này sẽ biết ra gì.
Thưa thầy,
các
luật tự
Di
Đà nó hay quá vậy thầy, lý do
tại
sao mà nó có
vô cùng. Anh thấy vô cùng chưa? Anh đừng buồn phiền mà anh niệm luật tự Di Đà rồi anh nghĩ chuyện tôi nói, anh thấy vô cùng, giải hết tai nạn, không có tai nạn gì hết. Chưa không? Nằm hẳn như thế đó. Theo những người mới tập tành vì họ bị đời che lấp quá nhiều, tập cho họ nhạy cảm để họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Kỳ thật cái đó là họ ở trong luật tự Di Đà rồi, nhưng mà họ chưa thức. Tập cho họ trụ rồi tới lúc giảng họ thích. Nhưng mà tùy theo trình độ, có người hiểu người không hiểu, nhưng mà cái đóng nhưng có người hiểu người hiểu chưa tới.
Cái nguyên lý đó là như vậy, là của không hoàng thượng đế
bất di bất di,
quyền diệu
không thay đổi được. Nhưng sao? Ở đó là cái điểm nó lên, lên trên rồi mình cho nó trụ đây và mình nhớ. Nhớ còn khó hơn là niệm. Nhớ khó hơn là niệm. Khi mà biết nhớ rồi á thì mới qua được. Nha, mới qua những cái tôi nói á. Ở đâu mình tỉnh rồi, giờ đâu mình thấy rồi. Thôi, cái này cái đó là nó còn sướng hơn. Đó có sẵn hai trong một mà niệm Nam Mô Ngài Hoàng Thượng Đế nó tốt hơn. Nếu nó chịu niệm Nam Mô Ngài Hoàng Thượng Đế cũng tốt để tinh thức cho hồn. Nha. Còn Nam Mô Di Đà Phật thì đạt tới cái thanh rồi nó mới tỉnh. Hiểu chưa? Mà cái thức nó thanh là nó hiểu hết, không phải tỉnh. Còn nếu ông Tám không tỉnh, mấy người hỏi ông Tám đâu biết đường trả lời. Nhưng ông Tám đọc trả lời họ. Đó. Mà sao Bác Thành nói tối nay tôi không có chương trình gì hết mà sao được chương trình online?
Tối nay là tôi phải đi nhảy độc.
Nhưng mà chị ông nói từ chiều nay ông không có làm gì hết. Đúng. Ông Tâm làm cũng như không làm là đúng. Khi mà ông biết ông Tâm làm cũng như không làm.
Chân lý là vậy.
Thành hôm qua tôi giảng cho cái ông đó, ông nghe, ông nói thôi ông nghỉ đi chứ ông mệt quá. Nãy giờ ông nói gì tôi không có mệt đâu. Ông muốn nói tới mấy giờ tôi nói tới mấy giờ không có mệt. Ông nói cho tôi mà nói dễ thì mệt lắm. Tôi nói ông mà mệt cho tôi không mệt. Để nên ông tu như tôi là ông sẽ không mệt. À, chị giàu, ông vui.
Thầy thì vậy thì sao
đến thăm
mình học hỏi trong vua bây giờ
nó
không tìm ra được cái gì mà đúng thầy
nguyên
lý duy nhất là
Nam Mô
Như Là Phật
là
giải thoát mình
đó đó thấy chưa đó chỉ có một đạt tới thanh tịnh rồi mới biết thượng đế tới đó mới biết thượng đế phải đánh đệ thượng đế trước khi tôi xuống máy bay xuống là tôi phải chúc phòng đánh lễ thượng đế trước khi tôi xuống đây và cảm ơn thượng đế chưa ban điển lành cho tất cả đạo rồi. Cái lễ đó nó phải vậy.
Thế bây giờ con mới biết Nam Mô Di Đà Phật nhưng mà thấy giác giả qua hết những cái văn này bây giờ mình nắm được.
Cho nên nắm được mấy cái đó là bất cứ cửa nào mình cũng vượt qua được hết. Địa ngục cũng được. Cho nên xuống địa ngục mà biết niệm Phật là yên. Còn xuống địa ngục mà không biết niệm Phật là khó cứu rồi. Tâm tối.
Thưa thầy, trong cái tình trạng mà nếu bây giờ một cái người mà họ mới bước vào pháp lý, làm sao mà họ phải trải qua một cái quá trình dài như vậy mà mới nắm giữ cái tình trạng như vậy?
Phải chứ.
Trải qua cái quá trình như vậy bây giờ.
Có nhiều người người ta đã tu nhiều kiếp nói cái họ hiểu liền, mà nhiều người chưa hiểu thì họ phải dày công điêu luyện và để trả cái nghiệp của họ rồi họ mới thức Nam Mô gì vậy. Cho nên ngồi cả đống những người hiểu người không hiểu. Mà tôi nói cho tất cả mọi người, có người được thức đấy bắt đầu niệm và người ý thức câu đó là chặt. Mình đổ không mua không bán, không có ai mua bán mình đổ được. Nó đi Thái Lan, chưa sanh mình sẽ đi Thái Lan. Hoàng Thái Lan không, sanh ở Canada tốt hơn. Tôi tính kỳ này tôi đi Thái Lan một chuyến tôi mà sao tôi không có duyên với Thái Lan. Tới đó như thượng đế chặn rồi. Tôi mua vé máy bay rồi mà nó không đi. Thế như chỗ nó hỗn độn, nó nắm bức nó hỗn độn. Nó kỳ trước tôi mua vé máy bay đi Thái Lan mà đâu có đi. Bỏ. Hả? Đâu, tôi xin thì dễ, cái gì đại thương gia đã bảo đảm cho tôi cũng đi nữa. Nhà thức, nhà laboratory lớn nhất là đó mà đang bảo đảm cho tôi. Tôi đi là tôi sợ gặp mấy thằng bạn á, hồi trước á, mong tôi chỉ